Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý thính giả thân mến, trong mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các hoạt động quan tâm chăm lo cho bữa ăn ca của công nhân lao động. Tiếp đến là mục Câu chuyện chính sách, là cuộc trò chuyện với Chủ tịch Công đoàn ngành công thương về việc thực hiện các chính sách chăm lo sức khỏe cho công nhân. Trong mục Quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe vở kịch ngắn Dấu chân người lính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, chất lượng bữa ăn ca không chỉ có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe của người lao động mà còn mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, để bảo đảm sức khỏe người lao động, cùng với sự quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã luôn đồng hành, triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng, tăng giá trị bữa ăn ca cho công nhân, giúp họ yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xác định nâng cao chất lượng bữa ăn ca là cơ sở để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. Thời gian qua, công ty cổ phần may BGG huyện Yên Thế luôn chú trọng điều chỉnh bữa ăn ca cho người lao động, bảo đảm 4 tiêu chí: no, ngon, an toàn và đủ dinh dưỡng. Bởi một bữa ăn ngon, đủ chất sẽ tiếp thêm năng lượng, tạo sự thoải mái tinh thần cho người lao động khi làm việc. Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân tổ cắt 1 công ty cổ phần may BGG huyện Yên Thế cho biết.
Ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn công ty luôn quan tâm chăm lo đến bữa ăn ca cho người lao động chúng tôi. Thực đơn thì phong phú, đa dạng, món ăn thì được thay đổi theo ngày, theo tuần. Bữa ăn ca thì luôn đảm bảo ăn no mà còn luôn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, giúp cho người lao động chúng tôi có đầy đủ sức khỏe để làm việc cả ngày và nâng cao năng suất lao động cho một ngày làm việc.
Khi được thay đổi thực đơn hàng ngày, chị Hoàng Thị Hà, công nhân tổ hoàn thiện 2, công ty cổ phần may BGG huyện Yên Thế, thấy hài lòng về bữa ăn ca của doanh nghiệp nơi chị làm việc.
Ở công ty tôi thì có nhà ăn ca cho người lao động chúng tôi. Nhà ăn ca thì rất là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Mùa hè thì có hệ thống quạt thông gió, cũng như là quạt trần luôn đảm bảo được không khí thoáng mát và rất mát mẻ cho công nhân chúng tôi. Không gian bếp ăn ca thì rộng rãi, sạch sẽ, dụng cụ bếp ăn thì được phục vụ cho bữa ăn luôn được vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng. Cho nên chúng tôi rất yên tâm về khẩu phần ăn cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn ca của công ty.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May BGG huyện Yên Thế cho biết, để tổ chức bữa ăn ca bảo đảm cho cán bộ, nhân viên, người lao động, công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bếp ăn tập thể rộng gần 2.000 m2, thoáng mát, thuê đơn vị uy tín trực tiếp nấu ăn tại công ty. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được Ban chấp hành công đoàn tham gia giám sát chặt chẽ từ nhập nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến, lên khay và thực hiện lưu mẫu theo đúng quy định. Trong đó, đơn vị nấu ăn phải cam kết nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn của công ty được nhập từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Mỗi bữa ăn tại công ty luôn thay đổi món ăn, bảo đảm đủ no và đủ chất dinh dưỡng. Bà Hiền chia sẻ.
Hàng tuần thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở tham gia xét duyệt thực đơn ăn ca. Thực đơn thì phải luôn đảm bảo phong phú, này, đa dạng, không trùng lập giữa các ngày trong tuần, cân đối làm sao cho hợp lý nhất, này, đầy đủ dinh dưỡng nhất. Hàng ngày thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với lại phòng tổ chức hành chính kiểm tra giám sát chặt chẽ cái bữa ăn ca cho đoàn viên người lao động từ khâu nhập nguyên liệu thực phẩm này đến khâu chế biến và lên mâm, đảm bảo cho cái bữa ăn ca của người lao động luôn là ăn ngon này, ăn no này và đầy đủ dinh dưỡng nhất.
Cũng dành sự quan tâm chăm lo bữa ăn ca cho công nhân, từ nhiều năm nay, công đoàn công ty cổ phần may BGG huyện Lạng Giang đã đưa nội dung này vào thỏa ước lao động tập thể. Bà Hà Thị Hoa, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, 3 tháng một lần, các tổ công đoàn rà soát lấy ý kiến của người lao động về các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể. trong đó có các quy định về suất ăn ca. Từ đó, đối chiếu với mức bình quân đang áp dụng của các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực để xem xét, đề xuất lãnh đạo công ty điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để giám sát yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong thỏa ước lao động tập thể. Bà Hoa cho biết thêm.
Thời gian qua thì thực hiện cái thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và công đoàn thì thực hiện tương đối tốt. Tất cả các điều khoản trong cái thỏa ước lao động tập thể thì đều được thực hiện theo đúng thỏa ước lao động tập thể. Sẽ đảm bảo là người lao động được nghỉ đầy đủ chế độ thai sản này. Ông nam thì được nghỉ chế độ vợ sinh, chế độ bản thân ốm, con ốm, khám thai. Ngoài ra thì công ty cũng sẽ có tổ chức các chương trình du lịch. Như cái tháng 5 vừa rồi thì cùng với công đoàn có tổ chức cái tháng thanh niên là cũng có cải thiện bữa ăn. Trong tuần thì có bổ sung thêm sữa chua và sữa tươi cho người lao động.
Với số lượng hơn 1.000 lao động tại doanh nghiệp, công đoàn công ty đã đề xuất ban giám đốc chia số lượng công nhân thành 2 tốp ăn, mỗi tốp cách nhau từ 20 đến 30 phút. Để bảo đảm không gian thoáng mát, sạch sẽ cũng như chất lượng bữa ăn. Đặc biệt, trong dịp tháng công nhân hàng năm để nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, công ty đã thực hiện bổ sung thêm sữa tươi, sữa chua vào khẩu phần ăn hàng ngày cho công nhân lao động. Chị Lê Thị Cẩm Thúy, công nhân công ty cổ phần may BGG huyện Lạng Giang chia sẻ.
Trong năm thì công đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động dành cho cán bộ công nhân viên chúng tôi. Nhất là gần đây nhất là trong tháng 5, cái tháng công nhân là có tổ chức thêm món ăn vào bữa ăn, đó là phát sữa. Có bổ sung thêm sữa chua vào bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được ban lãnh đạo quan tâm đến đời sống của người lao động chúng tôi.
Thực hiện kết luận số 03 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghị quyết số 07 năm 2016 về chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quán triệt các văn bản chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên. Khảo sát, đánh giá, phân loại bữa ăn ca ở các doanh nghiệp với các tiêu chí rõ ràng, tạo thuận lợi trong tuyên truyền, giám sát, đồng thời để các doanh nghiệp nhận thấy vai trò đặc biệt quan trọng của bữa ăn ca trong việc đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đại diện, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên người lao động. Về điều này, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May BGG huyện Yên Thế cho biết thêm.
Cùng với việc giám sát bữa ăn ca, thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện việc giám sát chế độ chính sách đối với đoàn viên người lao động, ví dụ như là chế độ giờ làm, này, cái chế độ nghỉ ngơi, chế độ lương, chế độ thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, ví dụ như là ốm đau này hay là thai sản. Và cũng qua đây thì nó sẽ tạo dựng được cái niềm tin của đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn.
Việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động là rất quan trọng và hết sức cần thiết, bởi chỉ khi sức khỏe được đảm bảo, người lao động mới yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức công đoàn. Vì vậy, trong thời gian tới, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, đưa nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra giám sát nhằm phát hiện kịp thời những đơn vị vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, xác định sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, các cấp công đoàn ngành công thương tỉnh Bắc Giang đã dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo sức khỏe cho đoàn viên người lao động từ những phúc lợi được ký kết với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, từ việc sát sao theo dõi chế độ ăn ca, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Vậy cụ thể sự quan tâm đó được thể hiện bằng những việc làm như thế nào? Một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương sẽ trao đổi cùng quý vị và các bạn.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Ngô Quyết Thắng đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào đồng chí phóng viên và xin chào các bạn thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, để bảo vệ sức khỏe người lao động thì thời gian qua công đoàn ngành công thương đã chỉ đạo và phối hợp với các doanh nghiệp rồi thì các đơn vị liên quan thực hiện những cái phần việc cụ thể gì ạ?
Công đoàn ngành công thương Bắc Giang thì hiện nay đang quản lý trực tiếp 46 công đoàn cơ sở với số lượng đoàn viên và người lao động là trên 14.000 người. Thì chúng tôi xác định cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người lao động là một nhiệm vụ thường xuyên và là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần vào việc tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo đời sống cho người lao động được tốt hơn. Trong công tác bảo vệ sức khỏe người lao động thì chúng tôi thường xuyên phối hợp và giám sát về môi trường làm việc của người lao động tại các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp. Làm sao môi trường làm việc phải đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, phải sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ dưỡng khí khi làm việc, đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ trong mùa hanh khô như hiện nay. Cái thứ hai là chúng tôi giám sát về thời giờ làm việc, thì thời giờ làm việc đảm bảo làm sao phải khoa học để người lao động có thể tái tạo được sức lao động trong quá trình làm việc. Cái thứ ba là chúng tôi đề nghị phía doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tối thiểu là một năm một lần. Với các đơn vị có điều kiện thì chúng tôi cũng đề nghị và khuyến khích là 6 tháng thì khám sức khỏe cho người lao động một lần. Ngoài ra thì công đoàn ngành công thương và liên đoàn tỉnh thường xuyên phối hợp với một số bệnh viện, một số phòng khám để tổ chức các đợt khám miễn phí cho người lao động theo chương trình ký kết thỏa thuận, các cái chương trình phúc lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Cái thứ tư là chúng tôi thương lượng với doanh nghiệp và giám sát việc thực hiện để nâng cao cái chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Làm sao bữa ăn ca đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho cơ thể người lao động nhằm có sức khỏe tốt để tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho công nhân lao động.
Chế độ ăn ca là một trong những cái việc làm cụ thể quan tâm đến sức khỏe của người lao động. Vậy ông có thể cho biết là chế độ này đã và đang được thực hiện như thế nào trong khối các doanh nghiệp trực thuộc công đoàn ngành công thương ạ?
Vâng, như tôi đã vừa nêu ý, là chế độ ăn ca là một nội dung đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động, góp phần tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động. Thì hàng năm tổ chức công đoàn tính toán để xây dựng cái mức ăn ca tối thiểu, như chúng tôi gọi là mức sàn, cho người lao động. Thì trên cơ sở cái mức ăn tối thiểu đó thì công đoàn sẽ thương lượng, thương thảo và đề nghị với chủ doanh nghiệp chi cái mức ăn ca cho người lao động từ cái mức tối thiểu đó trở lên, khuyến khích các đơn vị chi cái mức cao hơn cái mức tối thiểu đó. Thì hiện nay công đoàn ngành công thương có 18 trên 46 đơn vị là có bữa ăn cơm ca vào buổi trưa, thì với trên 12.000 suất ăn, với mức ăn thấp nhất hiện nay là 18.000 đồng trên một suất và mức cao nhất là 35.000 đồng trên một suất. Báo cáo với đồng chí là với mức ăn 18.000 đồng trên một suất, đó là mức thấp nhất của ngành hiện nay, thì với cái thời giá hiện nay thì cũng là mức thấp của tỉnh. Thì công đoàn ngành công thương đang chỉ đạo ban chấp hành công đoàn cơ sở ở những đơn vị có mức ăn thấp này để tiếp tục thương lượng với chủ sử dụng lao động để nâng mức ăn cho người lao động lên 22.000 đến 25.000 đồng trên một suất. Thì song song với cái việc thương lượng và giám sát mức ăn ca thì công đoàn ngành chỉ đạo các công đoàn cơ sở phân công cán bộ hàng ngày xuống giám sát về chất lượng, số lượng và cách chế biến nguyên liệu thực phẩm đầu vào tại các bếp ăn ca. Nguyên liệu đầu vào phải đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng phải tươi ngon, chế biến phải đúng cách, sạch sẽ để đảm bảo cho người lao động có bữa cơm ngon nhất.
Vậy quá trình thực hiện cái việc chăm lo qua những cái bữa ăn ca cũng như là giám sát những cái bữa ăn ca như này và thương thảo những bữa ăn ca như này thì có gặp những cái khó khăn gì không thưa ông?
Trong quá trình chúng tôi thương thảo cũng như giám sát việc thực hiện bữa ăn ca cho người lao động tại các doanh nghiệp thì chúng tôi có cái khó khăn thứ nhất, đó là cái việc thương lượng với chủ sử dụng lao động nâng cái mức ăn ca cho người lao động. Thì vì mọi người sẽ nhìn thấy ngay là Khi tăng cái mức ăn ca cho người lao động thì doanh nghiệp sẽ tăng thêm cái chi phí và làm giảm lợi nhuận của họ. Cho nên là cái việc thuyết phục họ nâng mức ăn ca cũng là một cái khó khăn. Và vì là không phải là ông chủ doanh nghiệp nào cũng hiểu được rằng là nếu chúng ta tăng mức ăn ca cho người lao động thì cũng chính là một trong các giải pháp để tăng năng suất lao động và giữ người lao động ở lại gắn bó với doanh nghiệp trong cái giai đoạn đang thiếu nguồn lao động hiện nay. Cái khó khăn thứ hai trong việc giám sát thời giờ làm việc thì đối với công đoàn ngành công thương hiện nay thì có khoảng 2/3 các doanh nghiệp và người lao động là ngành may mặc. Do vậy việc làm thêm giờ vượt mức quy định là khá nhiều. Do tính chất hưởng lương của người lao động là theo sản phẩm nên bản thân rất nhiều công nhân cũng mong muốn làm thêm giờ để tăng thêm thu nhập. Mặt khác, do thời gian hợp đồng của một số đơn hàng gấp nên là người lao động cũng phải tăng ca làm thêm giờ để đảm bảo kịp thời tiến độ giao hàng cho khách hàng.
Vậy thì để giải quyết cái khó khăn như thế này và để chăm lo tốt hơn cho sức khỏe người lao động thì chúng ta đã làm gì thưa ông?
Để giải quyết những cái khó khăn nêu trên và đảm bảo sức khỏe cũng như là thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp thì chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền, vận động và thương lượng để chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu và thực hiện các cái chế độ chính sách cũng như là đồng tình thực hiện một số nội dung tốt cho người lao động. Cái thứ hai là chúng tôi tiến hành giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngoài những cái sự quan tâm đến chế độ ăn ca thì còn những cái chế độ chính sách khác, công đoàn ngành công thương đã có cái sự quan tâm và chỉ đạo như thế nào để chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ạ?
Ngoài việc chăm lo về chế độ ăn ca cho người lao động thì trong thời gian tới, công đoàn ngành công thương chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện bữa cơm công đoàn, tức là công đoàn sẽ hỗ trợ thêm một phần kinh phí vào bữa ăn ca cho công nhân để nâng cái mức ăn cho người lao động lên. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích để đoàn viên và người lao động rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần, tạo không khí vui tươi ở các đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo tăng được chất lượng cuộc sống cho công nhân lao động trong thời gian tới.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, tình cảm đồng chí đồng đội là tình cảm đặc biệt, gắn bó của những người tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng lý tưởng, mục tiêu, giai cấp, đến bên nhau bằng tình yêu thương, sự sẻ chia để phấn đấu hy sinh, chiến đấu vì lý tưởng chung. Như nhà thơ Chính Hữu đã từng viết, quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cầy lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sắt bên đầu, đêm xét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Tình cảm cao quý ấy đã được tác giả Trịnh Sơn khắc họa rõ nét trong kịch ngắn Dấu chân người lính do Đoàn Nghệ thuật Lực lượng Vũ trang Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên dàn dựng, sẽ được chuyển tới quý vị thính giả giờ thứ 9 kỳ này. Kịch ca ngợi tình đồng chí, tình đồng đội, cho dù thời gian có qua đi nhưng kỷ vật và ý nghĩa của nó luôn là những điều động viên lớn lao với thế hệ mai sau. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung kịch ngắn Dấu chân người lính.
Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà.
Gớm, hôm nay ông có gì vui mà thơ với thần thế?
Ồ, bà đã đi chợ về đấy à?
Vâng, tôi về rồi. Mà ông này, ông đi đứng cho cẩn thận đấy. Chân cẳng thế kia, kẻo ngã, rồi lại khổ vợ khổ con.
Tôi đang tập lại cái hoạt cảnh để tới đây đi diễn với hội cựu chiến binh.
Chương trình gì hả ông?
Ồ, cái bà này bà quên rồi à?
chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên và 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam do trường quân sự tổ chức đấy.
Ồ, thế mà sao tôi lại quên được nhỉ? Thế thì dứt khoát chúng ta phải đi rồi ông ạ.
Ồ, phải ra chứ. Chúng ta đã sát cánh nơi chiến trường, còn sống trở về vẫn luôn máu lửa chứ bà nói nhỉ?
Gớm, thời trẻ thì chả nói làm gì, chứ bây giờ già rồi mà chân cảng ông thế kia thì còn máu lửa cái nỗi gì. Mà ông này, thế con Lê nhà mình nó đi đâu rồi ông có biết không?
Nhà mình muộn mằn, mãi mới có một mụn con gái. Bà ấy, bà là phải quan tâm nhiều đến nó đấy.
Thì tôi vẫn quan tâm đấy chứ, có phải là tôi không quan tâm đâu.
Dạ, con chào bố mẹ ạ. Anh ơi, đây là bố mẹ em.
Cháu chào hai bác ạ.
Về rồi đấy à?
Vâng ạ.
Thế còn anh đây là...
Con xin giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Hòa vừa ở nước ngoài về tham gia chương trình giao lưu với tuổi trẻ hải ngoại do đoàn thanh niên tổ chức đấy ạ.
Bạn con hả?
Vâng ạ.
Thế anh ăn mặc thế này là thế nào nhỉ?
Dạ cháu mặc thế này để đi du lịch cho tiện bác ạ.
Đi du lịch cho tiện à?
Vâng ạ.
Ừ, đi du lịch mà ăn mặc như lính ngụy thế hả?
Ô, đây là đồ giá chiến mà bác. Mà bác ơi, bác vừa nói lính ngụy à? Bác ơi, bố cháu đã cũng từng làm lính ngụy đấy bác ạ.
Cái gì?
Tôi chưa hiểu.
Bố anh là lính ngụy á?
Vâng. Chuyện là thế này. Theo cách gọi của hai bác thì bố cháu nguyên là lính ngụy trước năm 1975, hay gọi đúng hơn là quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, thưa bố, giờ ai còn dùng từ ngụy quân, ngụy quyền nữa ạ?
Lê!
Dạ?
Sao con lại đưa con cháu của cái kẻ bán nước về cái nhà này thế?
Kìa mẹ!
Anh kia! Anh đi đi!
Mẹ!
Kìa bác!
Trời ơi! Anh Thắng! Sao lại thế này?
Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy ạ?
Có chuyện gì à? Tôi không ngờ lại có ngày hôm nay Con gái tôi lại đem con cháu của cái kẻ đã từng giết hại cha anh nó về làm nhục cái nhà này!
Mẹ ơi! Kìa bố!
Kìa bà! Bà bình tĩnh đi nào. Được rồi, bố sẽ kể cho con nghe.
Dạ.
Đây là tấm hình bác Thắng. Bố với bác Thắng là những trinh sát rất giỏi. Hồi đó năm 1975, chỉ cách giải phóng vài ngày thôi, bố với bác Thắng đi trinh sát để đánh dấu tọa độ cho pháo binh ta bắn vào trận địa pháo binh địch. Nó cấp tốc dựng lên để ngăn quân ta. Không may bị địch nó phát hiện, bố đã bị thương dưới làn đạn quân ngụy. Chính bác Thắng là người đã cứu bố thoát khỏi tay địch, nhưng bác đã trúng đạn và hy sinh. Đồng đội không đưa được thi hài bác đi về nữa. Bố đã đi tìm mãi nhưng chưa có thông tin gì. Gia đình ta còn nợ bác ấy nhiều lắm. Con biết không, trước khi đi chiến trường, bác ấy đã có lời hẹn ước với mẹ con. Trước lúc hy sinh, bác ấy chỉ nói bố phải sống để về quan tâm chăm sóc mẹ, nên mới có gia đình ta, có con bây giờ.
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.
Chúng cháu xin lỗi, cháu với Lê với tâm quá các bạn.
Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, vậy mà giờ đây lại bị khuấy lên. Anh Hòa.
Dạ.
Anh ra khỏi nhà tôi đi.
Ô kìa bác.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Mẹ ơi, bố.
Kìa bà. Bà bình tĩnh đi nào. Tôi cũng như bà, đau lắm chứ. Nhớ đồng đội, nhớ ân nhân của mình lắm chứ. Nhưng chiến tranh qua rồi, bọn trẻ chúng không có lỗi. Chúng ta phải làm cho chúng hiểu về những mất mát của chiến tranh, về cái giá của hòa bình ngày hôm nay.
Chào cả nhà.
Ok, ba, sao ba lại?
Con ở đây à?
Vâng, ba đi đâu đấy ạ?
Dạ thưa ông bà, tôi đã đường đột vào đây.
Chào ông, mời ông ngồi.
Ông là...
Ông đợi tôi tự nhiên. Xin lỗi cả gia đình, tôi tự xin giới thiệu, tôi là Huỳnh, bố của cháu Hòa đây.
Vâng,
bố.
Đây là bố cháu ạ.
Cháu mời ba uống nước ạ.
Vâng.
Nghĩa là theo như cháu nói, ông là lính Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, ông cứ gọi tôi là lính ngụy cũng được, vì tôi hiểu từ đó là đúng, là bản chất mà chế độ tôi đã cho theo. Xin lỗi cho tôi hỏi, ông có phải là ông Chiến không ạ?
Vâng ạ.
Còn bà là bà Thanh?
Đúng.
Còn người trong ảnh đây là Trần Quyết Thắng, tôi đã biết và không thể nào quên.
Như vậy là thế nào?
Vâng, chuyện là thế này ông ạ. Cay cú vì chuyện công dẫn bắn khiến pháo của các ông dập rất trúng và phá hủy toàn bộ trận địa pháo của chúng tôi, nên những tay chỉ huy đã ra lệnh phơi xác ông Thắng trên đường quốc lộ. Tôi rất không đồng ý, nhưng mình là lính thì biết làm sao hả ông? Đêm hôm đó mọi người đã ngủ vùi, tôi lén đem thi hài ông Thắng đi chôn. Trước khi về đây, tôi đã qua chiến trường xưa. Mặc dù chiến trường thay đổi rất nhiều, nhưng phần mộ bạn của ông vẫn còn đó.
Ông nói vậy có nghĩa là mộ của anh Thắng vẫn còn?
Có chắc chắn như vậy không?
Vâng, chắc chắn mà. Vì chính tay tôi đã chôn cất và để lại vật đánh dấu.
Vậy là ông đã giúp tôi giải tỏa được nỗi ám ảnh bao năm nay rồi.
Trời ơi, anh Thắng, vậy là em đã có thể tìm thấy anh rồi. Ông Huỳnh, ông có thể giúp vợ chồng tôi tìm lại phần mộ của anh Thắng được không?
Vâng thưa bà, tôi về đây cũng chính vì việc đó, cũng là giúp mình giải tỏa được mặc cảm tội lỗi. Vì một thời đã theo giặc, dùng pháo Mỹ bắn vào đồng bào của mình.
Tôi đã hiểu được tấm lòng của ông. Thật lạ, chúng ta cùng là lính, một thời đã dội lửa lên đầu nhau, giờ lại giúp nhau hàn gắn lại những vết thương của chiến tranh.
Vâng thưa ông, đã đến lúc hai ta cùng giải tỏa hận thù, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước, phải không ông?
Vâng, nhưng phải có thời gian ông ạ.
Vâng.
Mà thôi, hai ông ngồi xuống uống nước rồi nói chuyện, sao cứ đứng mãi thế?
Dạ, nghe bố mẹ và ba Huỳnh kể, con đã hiểu thêm về chiến tranh. Chuyện của hai gia đình ta thật éo le nhưng cũng thật nhân văn, phải không bố?
Vâng, đúng vậy đấy ạ. Hai người lính đã từng ở hai đầu chiến tuyến, giờ lại có thể ngồi cùng với nhau và nói về một người lính khác ạ.
Phải, chiến tranh nó tàn khốc vậy đấy con ạ.
Vâng, con hiểu chứ ạ.
Vâng, cái giá phải trả của chiến tranh là lớn lắm, nên lớp trẻ các con phải biết và phải nhớ.
Vâng ạ.
Chúng cháu hiểu chứ ạ. Chúng cháu luôn hướng về tổ quốc. Lần này về không chỉ giao lưu mà tuổi trẻ chúng con đã đóng góp cùng đoàn thanh niên của em Lê nhà mình đi thăm tặng cờ và áo phao cho ngư dân vươn khơi bám biển đấy bác ạ.
À, hai con làm được như vậy là rất tốt.
Ông uống nước đi ông.
Ông uống nước đi.
Ông Huỳnh này, thế sau giải phóng ông sang bên kia luôn sao?
Dạ tôi không ông ạ. Sau giải phóng vì biết sử dụng pháo Mỹ nên bộ đội giải phóng đã thu dụng tôi để hướng dẫn cho bộ đội các ông. Còn nữa ông ạ, cuối năm 1978 tôi còn theo bộ đội công đi đánh Pol Pot đấy ông ạ.
Thế cơ
ạ? Vâng ạ. Vâng. Còn một chuyện nữa, quan trọng nữa tôi muốn thưa với ông bà.
Có chuyện gì vậy ông?
Vâng. Đây là kỷ vật của ông Thắng trước khi mất ông để lại. Ống nhòm trinh sát, đôi dép cao su tôi gửi lại ông ạ. Dạ thưa bà, còn nữa, đây là cuốn sổ tay của ông Thắng, ông để lại.
Đúng là Thắng rồi. Thắng ơi.
Trời ơi, đúng là chữ của anh Thắng rồi.
Thanh thương yêu, bọn anh đang ở cửa ngõ Sài Gòn rồi em à. Ngày thống nhất sắp đến rồi. Nhưng em thương yêu, chiến tranh không biết thế nào, khi còn súng nổ thì vẫn còn người phải hy sinh. Nhiều đồng đội của anh hàng ngày vẫn ngã xuống ngay cửa ngõ Sài Gòn này thôi. Nếu chẳng may mà anh không về thì cũng chỉ xin em đừng buồn. Hãy vui lên mà sống trong bầu trời hòa bình em nhé. Và anh Chiến sẽ thay anh chăm sóc em cùng với gia đình hai bên. Với các bạn trẻ, tôi chỉ muốn nói một lời: xin đừng làm hoen ố máu của những người đi trước. Và tôi cũng mong rằng Sau cuộc chiến, những người lính của cả hai bên hãy cùng bỏ qua tất cả để bắt tay xây dựng lại từ đầu. Việt Nam yêu dấu của chúng ta, quê hương đã đau thương quá nhiều rồi.
Người Việt Nam là thế đấy. Thực hiện mong ước của ông Thắng, chúng ta hãy cùng lớp trẻ làm những việc thật ý nghĩa. Biển đảo quê hương đang nổi sóng, chúng ta hãy chung tay quyên góp tiền để mua quà vào thăm tặng cho các chiến sĩ hải quân. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến mộ ông Thắng, được không ông?
Được chứ.
Được không ông?
Được chứ.
Đó là một chuyện tốt đấy thưa bác và bố.
Quý vị và các bạn vừa nghe kịch ngắn Dấu chân người lính. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.